trong kinh mỗi đoạn nói xong, Phật đều kết vào một câu gì? Đây là cố ý nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta tin sâu, tất cả đều do trí nguyện và hành vi của Đức A Di Đà đã tạo thành, và cũng do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của người tu cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình. Con hiểu chỉ lấy công đức thì hai cái chữ công đức đây là nói cái gì? Ông kia mà thành tựu được là chỉ nhờ công đức mà thành, chứ không phải thuê thợ mà lấy bôi cái gạch mà xây mà thành, mà phải do công đức mà có. Thì cái hai cái chữ công đức đây là những cái gì của cái người tu, chứ chúng sanh như con quýt con vịt bên kia thì chả ăn thua. Mà của cái người tu nghĩa là cái người người ta đã được vãng sanh đó, thế là do trí nguyện và hành vi của Phật A Di Đà là một, rồi lại do cái ba nghiệp thanh tịnh của cái người niệm Phật đó cảm ứng mà biến hiện ra. Ở đây ấy, trong về ở chỗ này ấy, thì cái công đức của Phật A Di Đà là nhân, là cái bản chất, rồi mới thêm cái công đức của cái người tu phụ vào. Thế phải có hai thứ làm nhân làm duyên. Đây là nói về cái cảnh giới cực lạc, thì công đức của Phật Di Đà là nhân, mà công đức của người tu là duyên. Còn như nếu nói về cái việc vãng sanh mà cái sự thọ hưởng của cái người vãng sanh ấy, thì cái công đức của cái người tu ấy là nhân, mà công đức Phật Di Đà là duyên. Mỗi nơi cái chủ khách nó, cho nên cái nhân duyên, nhưng mà cứ phải có đủ hai cái nhân duyên ấy thì mới thành. Không biết thầy nói líu tíu thế Diệu Thiện nó hiểu sao. Nhắc lại, cái người mà cầu vãng sanh ấy, riêng cái người ấy thôi, chứ còn chúng sanh thì nó có chuyện gì? Nếu mà nói về cái chuyện cái người vãng sanh được hưởng cái cảnh cực lạc, thì chủ ấy, tức là nhân, là cái người tu, mà duyên ấy, là giúp, tức là Đức Di Đà tiếp dẫn, thì là duyên. Nếu nói về cái người vãng sanh, còn nói về cảnh giới cực lạc mà thành tựu được ấy, thì chủ nhân ấy là ai?
Chính là Phật Di Đà.
Thế cho nên công đức của Phật A Di Đà là nhân, còn những người tới hưởng ấy là duyên. Công đức của những người tới hưởng là duyên. Thế cho nên chỗ thì nói vị này là nhân, chỗ thì nói Đức Di Đà là nhân, rồi chỗ khác lại nói Đức Di Đà là duyên. Cho nên chị em phải để ý tại làm sao. Thế đây nói cái công đức của Phật A Di Đà thì người ta lại chia thành hai, là trí nguyện và hành vi của Đức A Di Đà đã tạo thành. Thế còn chỉ thế nào là trí nguyện, thế nào là hành vi mà tạo thành cõi cực lạc? Thế thì con ngài phát 48 nguyện, tổng đại ý cái 48 nguyện nói cái gì? Không phải như cõi ta bà của mình bây giờ chuyển nó thành tịnh độ, mà đằng này cái cõi ở hư không chưa có, bây giờ ngài thành lập, cho nên ngài phải nhập định mấy kiếp, dùng cái tưởng của ngài mà thành cõi cực lạc. Ngài phải nhập định mấy kiếp, chứ không phải như chúng mình là nhập định thường, cho nên dùng cái tưởng thôi mà thành cái cõi cực lạc ở giữa hư không đó. Thế rồi thành cái cõi cực lạc rồi, nghĩa là có bản chất. Rồi ngài làm gì? Tám nguyện của ngài tổng quát là ngài xây dựng một cõi tịnh độ đầy đủ hết cái hoàn cảnh. Nói tiếng của mình bây giờ thì gọi là đủ tiện nghi, để cho những vị mà về tới đó, ở đó rồi quyết định là tu thành Phật. Thế đấy, cái ý của ngài là cũng như bây giờ xây cất lên một cái trường học. Những ai mà về học đấy thì trong cái trường học đủ hoàn cảnh, đủ phương pháp, ai đã tới đấy là quyết định là phải thành công. Thì đấy, cái chí nguyện của Ngài là thế. Chúng ta thì biết ở trong 48 nguyện là nói rõ ràng từng khía cạnh một, nghĩa là từng cái tiện nghi một để giúp cho người tu thành Phật. Nên đức cái chí nguyện của Ngài là xây dựng thành một cảnh giới để mà đón tất cả những ai có duyên về ở đấy, quyết định cho cái người nào đã bước chân tới đấy là nhất định phải thành Phật, bảo đảm. Đó là chí nguyện của Ngài. Thế còn hành vi của Ngài là Ngài làm gì? Đó. Ví dụ như Ngài muốn cho ở cái cõi của Ngài có những cây bằng 7 báu thì Ngài phải tu cái hạnh gì? Thì Ngài làm cho thực hiện cho bằng được. Rồi Ngài muốn rằng có thể có những cái loài chim để giảng kinh thuyết pháp suốt ngày đêm thì mình phải tu cái hạnh gì? Cho nên mỗi Ngài tu để thành tựu được, đi từ cái nhân mà đến cái quả, cho tới bây giờ cái cảnh cực lạc nó hoàn thành. Cho nên đây nói là do chí nguyện và hành vi tức là cái sự tu tập của Ngài, sự gieo nhân của Ngài.
Ngài muốn thành những cõi thành độ đó thì phải Ngài phải nhập định tưởng mấy kiếp rồi mới có thành độ. Con chưa hiểu cho đó.
Chị, con không hiểu cũng phải, vì con có làm cái việc này bao giờ đâu.
Thầy, tại vì con nghĩ rằng là như hồi nãy thầy nói là nếu mà muốn thành cái cõi cực độ đó thì Ngài phải tu cái công hạnh gì đó thì nơi cõi của Ngài mới có. Còn như thầy nói là nhập định rồi tưởng ra thì con không biết như thế nào.
Thì dĩ nhiên bây giờ mà thầy muốn có cái bàn thì thầy phải có miếng gỗ đó. Thế rồi thầy mới đỡ, mới sửa, rồi nó mới thành cái bàn. Chạm chỗ cho hóa con chim, hóa con cò. Nhưng mà cái việc đầu tiên là con phải có một cục gỗ đứng đây để làm bản chất. Thế thì cái cõi cực là cái bản chất, là cái tưởng của Ngài mà thành. Muốn hiểu được việc này xin thỉnh quý vị học Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng phổ hiền của giảng về cái việc thành lập các thế giới. Cho nên thế giới nó thành lập do nhiều thứ, mà cái thế giới cực lạc cái thành lập do cái tưởng của ông Di Đà đấy thôi. Này, cái tưởng của Ngài nhập định mấy kiếp thì có một cái cõi, có một cái cảnh đấy. Thế rồi Ngài mới tu dần lên. Công đức này nó thành ở cái cây, công đức này nó hóa con chim, công đức này nó hóa cái ao. Thì phải tu dần. Những cái ấy là do hành vi của Ngài về sau. Cái hành vi hướng theo cái chí nguyện, nhưng mà lúc đầu phải có cái bản chất. Như mình ở đây ấy, thì như cõi Ta Bà, rồi mình chuyển cho nó thành cõi Tịnh Độ thì là một việc. Đó, như việc ấy, cái việc của Đức Di Lặc đã đang cõi Ta Bà này, bây giờ Ngài huấn dạy cho chúng sanh cách nào đó, rồi một ngày mai cái cõi Ta Bà nó chuyển thành cõi Tịnh Độ thì Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Này, tức là do cái công đức tu hành của Đức Di Lặc mà Ngài giáo hóa bọn chúng mình dần dần chuyển thành cõi Tịnh Độ. Nên thì như thế thì gọi là chuyển. Nhưng mà cõi cực lạc không phải là có một cái cõi rồi chúng sanh rồi chuyển, mà là ở hư không đó, do Đức Di Đà Ngài nhập định, Ngài tưởng một cái cảnh giới. Thế rồi có cái cảnh giới đó, tức là xây dựng và thành tựu được là nhờ cái tưởng của Ngài. Thì phải biết cái tưởng ấy nó vĩ đại đến trình độ nào, mà nó kiên cố đến trình độ nào. Thế thì từ cái tưởng ấy, ở đây nói Đó là thầy đọc ở chỗ khác, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, nói về cái việc thành tựu cái cõi cực lạc. Thế còn ở đây ấy, thì ngài nói rằng do chủng trí của ngài mà thực hiện. Thì tại lần sau ở trên thì đã nói do trí nguyện và hành vi mà thành cõi, mà tạo thành. Rồi đây lại nói do chủng trí của ngài đã thực hiện. Vậy trong ba thứ này ấy, thật thứ nào là chủ? Tại sao trong ba cái này cái chủng trí lại làm chủ? Chúng ta cứ gọi là nhất thiết chủng trí, tức là trí tuệ của Phật. Nghĩa là ông A-di-đà, ông ấy phải tu cho đến khi ông thành Phật. Ông ấy được cái nhất thiết chủng trí rồi, cái cảnh của ông nó mới thành tựu. Thế cho nên đây, ở trên là nói do trí nguyện và hành vi. Thì ở câu dưới ấy, là kết lại trí nguyện với hành vi ấy, nó thành cái chủng trí, tức là ông ấy thành Phật. Chủng trí cũng như bây giờ này này, Diệu Thiện nó ngồi đây đó. Thế rồi Diệu Thiện nó phát nguyện rằng tôi còn quyết định, còn làm cái, còn tu, rồi con đưa hết chị em đi về cực lạc. Thế thì đó là phát nguyện như thế thì gọi là chí nguyện. Thế rồi rồi Diệu Thiện phải làm gì? Cái hành vi là của Diệu Thiện phải là cái gì? Đó, con tu tập cho con khai được trí tuệ của con ra, và con lại phải làm sao cho tất cả chị em đây cùng có cái trí tuệ thì mới đưa người ta đi về cực lạc được chứ. Chứ nếu người ta không tu thì làm sao mà đưa. Thế cho nên cái chữ hành vi, tức là con phải tự giác, rồi con lại giác tha cho tất cả chị em ta cùng có trí tuệ như mình. Đấy, cái đó cái hai, đó là hành vi. Thế rồi do trí nguyện và hành vi nó mới đưa đến cái kết quả là con được cái chủng trí. Tức là tới cái khi có kết quả, có chủng trí rồi thì cả con và cả chị em đều là Đại Bồ Tát cả, tiến đến quả vị Phật cả. Do cái việc ấy mà nó thành tựu được cái cõi cực lạc. Thành Phật có thành Phật một mình mới thu lưu ở bãi sa mạc khó không? Thế tại sao thế? Tại sao không thể thành Phật một mình ngồi ở sa mạc được? Con tu cái trí tuệ của con thì con thành Phật chứ sao?
Chúng ta tự lợi thì làm thanh văn.
Đúng rồi. Thế cho nên rằng chính mình gieo công đức, cái công đức của mình viên mãn là nhờ có những người chung quanh, nhờ chúng sanh. Cho nên Đức Phổ Hiền ngài mới bảo trong cái cánh đồng mông manh những sinh cùng tử này, gì nữa, có một cây bồ đề thọ vương mà cái gốc rễ của nó là gì? Là tất cả cái đám chúng sanh kia cả. Đó, gốc rễ của bồ đề mình ấy, nó lại là cái đám chúng sanh kia, chứ nó không ở mình. Gốc rễ của cây bồ đề của Diệu Thiện ấy lại là cái đám chúng sanh kia. Diệu Thiện bây giờ phải làm thế nào độ được cái đám chúng sanh ấy thì mình mới có công đức, mình mới có bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chứ nếu mình không độ chúng sanh thì sáu cái lục độ này nó không thành. Cho nên chúng sanh chính là gốc rễ. Đó, mấy cái thằng tún ở bên ông Oanh kìa, kìa, mấy thằng tún ở bên ông Lộc kìa kìa, đấy, thằng trắng, thằng đen đấy, cái đám ấy là gốc rễ cây bồ đề của cô Diệu Thiện đấy. Này, bây giờ hiện tại đây ngồi đây thì cứ tất cả cái đám chúng sanh này nó đang có duyên, mình thấy nó, mình nghe nó, mình gần gũi nó, đó là mình có duyên với nó. Thế đấy, thế cho nên cái cây bồ đề của cô Diệu Thiện là ở mấy cái thằng tún đó. Thế làm thế nào mà chuyển hóa cho mấy cái đứa đó kết duyên, trước hết kết duyên cho nó ăn vuốt ve thương xót để nó có cái duyên với mình. Thế rồi dần dần mỗi đời dạy dỗ khiến cho nó chuyển thành một vị thánh hiền. Thế thì vì thế cho nên ông Phật không bao giờ thành Phật một mình, bởi vì chúng sanh là gốc rễ của cây bồ đề. Thế thì bây giờ phải làm sao độ chúng sanh, thì những chúng sanh ấy nó sẽ là những cái Bồ Tát có duyên với mình cùng thành tựu công đức.